quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 196 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 38, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang suy ngẫm đến mỹ đức của bông trái Thánh Linh về sự trung tín. Bài học đầu tiên cho chúng ta nhận biết ý nghĩa sự trung tín qua tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã quyết tâm làm cho xong mọi công tác mà Đức Chúa Cha đã giao phó. Bởi cớ đó, dù đã trải qua nhiều sự bắt bớ khó khăn, nhưng Chúa Giê-xu vẫn luôn bày tỏ sự mạnh mẽ, chủ động đối diện với mọi sự đau đớn còn lại, cho đến khi hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại. Qua đó, khích lệ mọi người con Chúa ngày nay, là những người đang dấn thân vào công tác hầu vị Chúa, chúng ta biết rằng sẽ luôn có những hy sinh và trả giá để có thể hoàn tất công tác Ngài giao phó. Trong những lúc mệt mỏi hay yếu đuối, hãy nhớ đến gương hy sinh của Chúa, cũng như lời kêu gọi của sứ đồ Phi-e-rơ. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 21. Mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh không phải là điều chỉ bày tỏ qua lời nói, nhưng đòi hỏi tinh thần siêng năng, chịu khó làm việc. Dù như đã đề cập đến ở trên, không có công tác hầu vị Chúa nào là dễ dàng và không phải trả giá, sẽ luôn có nhiều khó khăn và thử thách ngăn trở. Nhưng như lời Chúa phán trong Kinh Thánh, sẽ không có sự thử thách nào là quá sức chịu đựng của chúng ta. Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13. Đã có lời Chúa phán hứa ở cùng, dẫn dắt cho ra khỏi mọi sự khó khăn thử thách trong mọi công tác và bước đường đi theo Chúa, thì không ai có thể nói rằng mình yếu ớt quá, không thể đủ sức để chu toàn công tác Chúa giao được. Vậy nên, điều kiện để một cơ đốc nhân nhận được sự vùi giúp và thêm sức của Chúa, đó phải là trung tính, siêng năng để cố gắng thực hiện từng công việc Chúa giao cho. Người siêng năng làm việc là điều kiện cần để trở nên một người được Chúa nhìn nhận là trung tính. Còn người biếng nhác chắc chắn sẽ tìm cách thoái thác, bỏ trôi công việc. Đó là những người được xem là đầy tớ dữ trước mặt Ngài mà thôi. Ý nghĩa đó được tìm thấy trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã phán dạy cho các môn đồ trong phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 25. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 18. Người chủ khôn ngoan và biết cách lãnh đạo trên các đầy tớ của mình, cho nên đã trao phó cho mỗi người từng số lượng ta lân khác nhau. Điều người chủ mong muốn nơi các đầy tớ của mình đó là mỗi người phải trung tính siêng năng, làm trọn trách nhiệm theo số ta lân đã được nhận lãnh. Thế nhưng, trong số 3 đầy tớ thì chỉ có 2 người siêng năng làm việc để đem về kết quả. Còn lại 1 người thì biếng nhác, đem cất giấu ta lân được chủ giao cho. Hãy xem thái độ và cách hành xử của chủ với các đầy tớ khi trở về. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo, lụm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 19 đến câu 26. Đối với 2 người đầy tớ siêng năng đã làm lợi ra cho chủ từ 5 ta lân, được thành 10. Người nhận 2 ta lân cũng được thành 4. Chủ khen đó là những đầy tớ ngay lành và trung tín, đáng nhận được phần thưởng và sự vui mừng. Còn đối với đầy tớ đem chôn giấu ta lân mà không chịu làm việc chi hết, đã bị chủ mắng là đầy tớ dữ và biếng nhác. Nếu như 2 đầy tớ siêng năng được chủ khen và ban thưởng, thì tên đầy tớ dữ và biếng nhác đã phải chịu hình phạt thích đáng. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Dù rằng người đầy tớ thứ 3 này có đưa ra lý do gì đi chăng nữa để thoái thác trách nhiệm mà bỏ trôi công việc chủ giao cho làm, thì trong cách nhìn khôn ngoan của người chủ cũng nhận biết rằng chỉ có 1 lý do duy nhất mà thôi, đó chính là sự biếng nhác. Người siêng năng sẽ suy tính và tìm đủ mọi cách để làm sao làm trọn trách nhiệm của mình một cách tốt nhất. Còn người biếng nhác thì sẽ tìm đủ mọi cách để rồi không phải làm việc. Vậy đặc tính quan trọng cũng là điều kiện cần của một người có lòng trung tín là bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5. Đó chính là trung tín siêng năng để cố gắng làm xong công tác được giao phó. Siêng năng chính là sự thể hiện bằng hành động cụ thể của lòng trung tín mà sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 5. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương để tin dùng và giao phó cho mỗi chúng ta là con dân Ngài những cơ hội để được góp phần phục vụ trong hội thánh của Chúa. Điều đó không có nghĩa là do chúng ta tài giỏi, có khả năng vượt trội mà được Chúa yêu thương sử dụng, nhưng là bởi sự thương xót của Chúa trên mỗi cuộc đời chúng ta mà thôi. Như sứ đồ Phao-lô đã trở nên một nhà truyền giáo và mở mang hội thánh phát triển đến mức nào, nhưng chỉ dám hạ mình khiêm nhường chúc tụng Chúa mà thưa rằng: nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10. Người nhận biết đặc ân, cơ hội Chúa ban cho thì phải tận dụng mọi thì giờ, khả năng mà trung tín siêng năng làm việc cho Chúa cách hết lòng. Công tác thuộc linh là điều mang ý nghĩa thiêng liêng, cao trọng. Vì vậy cho nên được Chúa giao phó thì chúng ta cần phải hết sức trân quý để trung tín chu toàn cách tốt đẹp. Suy nghĩ cần có nơi mỗi người con Chúa đó là phải làm sao để có thể hoàn tất trách nhiệm này cách hiệu quả nhất, rồi phải dốc sức mà thực hiện. Chắc chắn Chúa sẽ ban sự khôn ngoan và dẫn dắt những đời sống có tinh thần siêng năng, trung tín làm công việc Chúa. Những người chỉ nhìn thấy khó khăn, sợ thất bại rồi bỏ trôi, chôn giấu tài lực, hậu quả cuối cùng chỉ nhận được lời quở trách là biếng nhác trước mặt Chúa mà thôi. Mỗi chúng ta đang được Chúa giao cho cơ hội được phục vụ trong hội thánh qua công tác nào? Chúng ta đang thực hiện công tác đó bằng một thái độ như thế nào? Đó là tinh thần sẽ được Chúa khen là trung tín hay chỉ là biếng nhác? Xin Chúa giúp mỗi chúng ta ngay hôm nay để mỗi người sẽ trở nên những đầy tớ siêng năng, trung tín cho nhà Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 197 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.